Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 71 với đề tài Người bại được chữa lành, phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 9, từ câu 1 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 9, từ câu 1 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền, lại trở qua biển và đến thành mình. Này có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của người đó, thì phán cùng người bại rằng, hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng, người này nói lộng ngôn. Song Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng mấy thầy đó, thì phán rằng, nhân sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Trong hai lời này, một là nói, tội ngươi đã được tha, hay là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn? Vả, hầu cho các ngươi biết, con người ở thế gian có quyền tha tội. Rồi Ngài phán cùng người bại rằng, hãy đứng dậy, vác lấy giường mà trở về nhà ngươi. Người bại liền dậy mà trở về nhà mình. Đoàn dân thấy phép lạ đó, thì ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta thấy được phép tắc giường ấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, qua câu chuyện trên, Chúa Giê-xu thấy những gì về đức tin của những người khiêng người bại và chính người bại? Kết quả của đức tin đó là gì? Bạn học được gì cho đức tin của chính mình? Phần triển khai bài học. Cuối chương 8, sứ đồ Matthew ghi lại câu chuyện Chúa và các môn đồ đi thuyền qua bên kia biển hồ Galilee. Ngài dùng cơn bão sóng dậy phủ thuyền để dạy cho môn đồ bài học đức tin và sự nhận biết Chúa, đến nỗi họ bắt đầu ngạc nhiên. Người này là ai mà gió và biển đều phải vâng lệnh người? Rồi Ngài đến xứ Gadara đuổi một quân đoàn quỷ ra khỏi một người bị chúng ám, cho phép chúng nhập vào bầy heo và chúng nhảy xuống biển chết chìm. Dân chúng ở đó lo cho những bầy heo còn lại của họ, e rằng cũng tiếp tục chết nữa, nên đã mời Chúa lìa khỏi xứ họ. Sau khi trở về, Chúa giảng dạy cho dân chúng rất đông, có cả vài thầy thông giáo ngồi nghe. Có mấy người khiêng một người bại liệt đến cho Chúa và Ngài đã chữa lành cho người này. Một lần nữa, Chúa Giê-xu dạy cho môn đồ bài học đức tin và Ngài tiếp tục hé lộ cho mọi người thấy Ngài là con Đức Chúa Trời xuống thế gian. Qua câu chuyện trên, Chúa Giê-xu thấy những gì về đức tin của những người khiêng người bại và chính người bại? Kết quả của đức tin đó là gì? Bạn học được gì cho đức tin của chính mình? Câu 1 cho biết, sau khi dân chúng tại Gadara yêu cầu Ngài rời khỏi địa phận của họ, Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống thuyền, lại trở qua biển và đến thành mình. Thành của Ngài là thành nào? Ma-thi-ơ chương 4 câu 13 cho biết, Ca-bê-na-um là thành mà nơi đó Chúa Giê-xu đã sống và bắt đầu chức vụ kể từ khi Ngài rời khỏi thành Nazareth là quê hương trong xứ Galilê. Đây là thành phố giàu có bên bờ hồ Galilê bởi ngành nghề đánh cá và cũng là một trung tâm thương mại. Vì vậy, dân cư khá đông đúc, rất thuận lợi cho chức vụ của Chúa Giê-xu. Tại đây, người ta đã khiêng một người bị bại liệt nằm trên giường đến với Chúa. Câu chuyện này được ghi lại trong cả ba sách Tin Lành Cộng Quan, Phúc Âm Mát và Luca ghi chi tiết hơn quang cảnh đoàn dân đông nghe Chúa giảng dạy. Lý do phải đưa người bại đến trên một cái cán khiêng, cách thức vượt qua khó khăn, leo lên mái nhà, dòng người bại xuống trước mặt Chúa. Riêng sứ đồ Matthew viết câu chuyện này với cái nhìn tổng quát, tập trung vào quyền năng và chức vụ của Chúa Giê-xu hơn, nên không ghi các chi tiết đó. Điều quan trọng chúng ta học hôm nay là Chúa Cứu Thế Giê-xu thấy đức tin của người đó. Thông thường, người ta nghĩ rằng đức tin, niềm tin là một khái niệm trừu tượng, khó hiểu, khó hình dung, nó ở trong lòng, trong trí chúng ta và không có gì cụ thể cả, nên không thể thấy được. Trong câu chuyện này, chúng ta biết được điều ngược lại, đức tin có thể nhìn thấy được bằng mắt. Rõ ràng, bốn người khiêng và chín người bại này tin rằng Chúa Giê-xu có năng quyền chữa lành và đức tin của họ được bày tỏ bằng hành động. Chúa nhìn thấy đức tin của họ. Trước hết, chúng ta thấy bốn người bạn của người bại có lòng tin khi họ nghe nói về quyền năng chữa lành của Chúa Giê-xu. Vì thế, họ đồng lòng với nhau đến thuyết phục người bại để họ đưa đến gặp Chúa. Đức tin của bốn người này được thấy qua hành động của họ. Chẳng những họ chịu cực nhọc khi người bại đi, mà theo Phúc Âm Mát và Luca thì họ không bỏ cuộc khi đoàn dân quá đông, không thể khiêng chiếc giường cồng kềnh vào gần Chúa được. Họ đã tìm cách leo lên mái nhà và dòng người bại xuống với Chúa. Điều gì khiến bốn người bại không quản ngại khó khăn để quyết tâm giúp bạn như thế? Kinh Thánh cho thấy đó chính là đức tin của họ nơi Chúa Giê-xu. Rồi chúng ta cũng thấy đức tin của chính người bại này nữa. Nằm một chỗ lâu ngày, không sinh hoạt bình thường được như bao nhiêu người khác, giờ đây có bốn người bạn của mình đến thuyết phục để họ khiêng đến gặp Chúa Giê-xu xin Ngài chữa lành. Chúng ta thử tưởng tượng thêm một chút về trường hợp này. Có thể người bại này ngại anh em mình cực nhọc khi phải khiêng mình đi một quãng đường xa. Có thể người bại này không muốn bị nhiều ánh mắt nhòm ngó khi phải khiêng đi trên đường trong tình trạng bại liệt, vân vân. Nhưng câu chuyện không đề cập đến một sự phản kháng nào hay một trở ngại nào cả. Chưa hết, khi đến nơi thấy dân chúng quá đông, không còn chỗ chen lấn, bốn người khiêng quyết định đưa người bại lên mái nhà. Có thể đó là một chuyện bình thường với chúng ta là những người khỏe mạnh, nhưng đó là chuyện kinh khủng đối với người bại liệt nằm bất động trên giường. Vì chỉ cần một sơ suất nhỏ là anh có thể té xuống đất và mang thêm nhiều thương tích. Điều gì khiến người bại bằng lòng chấp nhận tất cả mọi tình huống khó khăn xảy đến như vậy? Câu trả lời chính là đức tin mãnh liệt nơi đấng mà các bạn sẽ đưa mình đến. Căn cứ lời Chúa chép, Ngài thấy đức tin của các người đó, tức là đức tin của bốn người khiêng và của cả anh bị bại liệt nằm trên giường. Đức tin của nhóm người đặc biệt này đã thể hiện bằng hành động và Kinh Thánh ghi lại rằng Chúa thấy đức tin của họ. Kết quả của đức tin được đền đáp, người bại được chữa lành. Khi ra đi, người bại nằm một chỗ để các bạn khiêng. Khi trở về, người bại được lành và tự vác giường đi về nhà. Thật tuyệt vời! Lời Chúa trong thư Hebrew chương 11 câu 6 chép, vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Con người tội lỗi ngày nay cứ tưởng rằng đến gần Chúa thì phải có lễ vật dâng lên cho Ngài, nhưng họ không ý thức rằng tất cả mọi vật trên đất đều do Ngài dựng nên. Chẳng có gì quý giá đối với Ngài. Muốn đến gần Chúa, không gì khác hơn ngoài đức tin, đó là điều Chúa muốn thấy nơi mỗi chúng ta. Nếu tự hỏi, chúng ta có đức tin không? Chắc chắn câu trả lời là có. Nhưng vấn đề là làm sao thấy được đức tin của mỗi chúng ta? Đức tin có thể thấy được qua hành động của đức tin. Trong cuộc sống hàng ngày của cơ đốc nhân, biết bao dịp chúng ta có thể bày tỏ đức tin của mình cho người khác biết. Có thể kể một vài hành động đức tin của con cái Chúa mà mọi người có thể nhìn thấy. Như mỗi sáng Chúa Nhật, chúng ta mang kinh thánh, thánh ca đi thờ phượng Chúa cũng đủ cho người ta thấy đức tin của những người theo đạo Tin Lành. Khi những người xung quanh nhìn thấy chúng ta quần áo đẹp ra khỏi nhà sáng Chúa Nhật, họ hỏi, hôm nay anh chị đi đâu mà ăn bận đẹp vậy? Nếu chúng ta trả lời, à tôi đi chơi mà, thì đó là hành động giấu đức tin. Một lần nữa, trong một tiệc cưới của một con cái Chúa, mọi người được mời đứng lên cầu nguyện. Một người khách chưa tin Chúa đã nói, khi thấy đứng lên cầu nguyện trước khi dự tiệc là biết đám cưới của người tin lành. Chỉ có người tin lành mới như vậy thôi. Ngoài ra cũng còn thấy đám cưới tin lành không bao giờ có rượu bia. Người đời buôn bán luôn nói thách và có thể lừa gạt khách hàng để thu lợi cho mình. Nhưng người tin lành luôn trung thực trong công việc kinh doanh, làm ăn. Học sinh sinh viên thường quay cóp, gian lận trong thi cử, nhưng học sinh sinh viên cơ đốc phải dứt khoát học hành nghiêm túc. Nhiều người sẵn sàng hối lộ để được việc, nhưng con cái Chúa luôn tin cậy sự tể trị của Chúa. Đó là những hành động của đức tin mà ai cũng có thể thấy. Chúa Giê-xu đã từng nói về đức tin của thầy đội trong Ma-thi-ơ chương 8, câu 10. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Khi bị bão giữa biển, các môn đồ sợ hãi la toáng lên. Chúa phán với họ, sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Trong câu chuyện về người đàn bà quá, kêu nài với quan án không công bình, Chúa Giê-xu phán trong Luca chương 18, câu 8, khi con người đến, liệu Ngài có thấy đức tin trên mặt đất chăng? Lời Chúa phán ngày trước, Ngài cũng đang phán với chúng ta hôm nay. Cầu xin Chúa thương xót giúp chúng ta sống bày tỏ đức tin. Người khác phải nhìn thấy đức tin của chúng ta. Nếu đức tin chúng ta không bày tỏ ra, và nghiêm trọng hơn nữa, nếu Chúa không nhìn thấy đức tin của chúng ta, thì thật là khốn khó cho chúng ta. Ngoài ra, qua hình ảnh của bốn người bạn chịu khó nhọc khi người bại này, chúng ta cũng cần học theo tinh thần phục vụ ấy trong công tác truyền giảng tin lành, cả trong công tác chăm sóc, gây dựng anh chị em mình. Người chưa biết Chúa thì rõ ràng không thể tự họ đến với Ngài, phải có sự giúp đỡ, đưa đón đến nơi đến chốn. Trong vòng anh em chúng ta, nhiều người hoàn cảnh khác nhau, không tránh khỏi cảnh tình trạng đau bại thuộc linh, họ cần được đến với Chúa. Qua bài học này, bạn và tôi có thể tự hỏi, đức tin của tôi nơi Chúa được thể hiện bằng những hành động nào trong cuộc sống? Tôi đã học theo gương của bốn người khiêng trong công tác truyền giảng, chăm sóc như thế nào? Xin Chúa thấy được đức tin của mỗi chúng ta qua cuộc sống hàng ngày. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9, từ câu 1 đến câu 8, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 72 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Jesus, đấng khiêm nhường.